Nam Mô A Di Đà Phật. Xin tiếp tục nói về trưởng phó ban hộ niệm. Còn chú ý những điểm gì? Xin chư vị mở trang 94 câu Y. Trưởng phó ban hộ niệm cần theo dõi mọi chuyển biến trong các ca hộ niệm. Đúng hay sai?
Đúng.
Rõ ràng. Đây là những cái nhiệm vụ mà đơn giản, tại vì mình theo dõi chuyển biến của người bệnh để mình tìm cách giải quyết khó khăn. Cái trọng yếu của những người mà hướng dẫn trong các cái ca hộ niệm là làm sao gỡ rối cho người ta. Gỡ rối được thì người bệnh dễ vãng sanh lắm. Mà gỡ rối không được thì nhiều khi gieo duyên cho họ, chứ còn cứu họ vãng sanh không phải dễ. Đây là nhiệm vụ của những vị mà dẫn đầu các cái ban hộ niệm. Câu gì? Phó trưởng ban hộ niệm cần linh động giải quyết các vấn đề trong lúc hộ niệm. Đúng không chị vị?
Đúng.
Những vấn đề gì mà cần linh động đây?
Đúng.
Đúng thứ là đúng rồi đó. Đúng thứ nhiều lắm. Thực ra là nhiều cái vấn đề mà cần linh động trong cái hộ niệm lắm. Chư vị ráng cố gắng mà đi hộ niệm đi. Nếu mà có dịp mà về Việt Nam, chư vị nên tham gia hộ niệm với người ta. Ví dụ như người bệnh đang nằm mà mình niệm Phật họ cảm thấy khó chịu, là mình đặt vấn đề tại sao liền. Mình phải theo dõi người ta. Nếu mà để người ta phiền não thì thường thường nó rơi vào tình trạng khó chịu, mà người ta rất khó được cái cảm ứng. Tại sao mà người ta phiền não vậy? Có thể nhiều khi mình niệm lớn tiếng quá, người ta không đồng ý. Có nhiều lúc mình niệm nhanh quá, người ta chịu không được. Có nhiều lúc có người thì niệm nhanh, có người thì niệm chậm trong đó, làm cho người ta phiền não. Có nhiều lúc coi chừng cái kiến cắn cái lưng của họ mà mình không hay. Có nhiều lúc mình thấy thí dụ nực quá mà mình không chịu mở cái quạt, mình không chịu mở chút máy lạnh lên, làm cho họ chịu không nổi. Xin thưa với chư vị, có nhiều cái mà người hướng dẫn đó phải tế nhị dữ lắm, còn không thì giải quyết không được. Mà đã giải quyết không được thì rất khó mà làm cho nhiếp tâm niệm câu A Di Đà Phật được. Và nói nhắc tới cái chuyện và cái quạt đó, thì xin như vậy phải nhớ cho. Khi mà một người đã ra đi tắt hơi rồi, đừng nên dùng cái quạt thổi gió thẳng vào trong cái thân thể người ta. Cái máy lạnh có thể được, thí dụ như máy lạnh đây nó thổi trong cái phòng đó, mát mát đều đều thì được. Mà có cái gì mà thổi thẳng vào cái người bệnh không tốt. Hơn nữa là khi còn sống, mình thấy là khi thổi thẳng vào cái người ta, coi thử người ta có đồng ý hay không, có thoải mái hay không. Đấy là những chuyện mà coi như linh động, phải linh động dữ lắm. Có nhiều lúc trong ban hộ niệm chúng ta có những người âm thanh của họ nó đục quá, làm cho người bệnh chịu không được. Đục là gì? Người ta không niệm A Di Đà Phật được, ồ gì đồ Phật. Kiểu đó là kiểu đục đấy. Cái người đó mà ta niệm mình chịu cũng được, thì làm sao người bệnh ta chịu được. Cũng có những người mà âm quá sắc. Quá sắc đi. Quá sắc là như thế nào? A Di Đà Phật. Tại cái âm giọng người ta như vậy, chứ không phải là người ta muốn phát, nhưng mà âm giọng như vậy. Xin thưa với chư vị, khi mà nghe những lời này, nếu những người mà rơi vào cái tật này rồi, cái đây không phải là cái lỗi hay là cái tội dục của chư vị, mà đây là cái tật, là cái bệnh đó. Đó là cái bệnh của âm thanh của mình đó. Tốt nhất là mình ngồi xa ra. Thí dụ mình ngồi ngoài phòng cũng được, hoặc là mình niệm nhỏ tiếng lại cũng được. Và xin nhớ là các vị tổ trưởng phải linh động liền, phải lên tiếng cảnh cáo người đó. Thôi chị ơi, chị nói nhỏ nhỏ lại chút nè, niệm nhỏ nhỏ lại chút không phiền não. Nếu chư vị đi hộ niệm mà khi người ta cảnh cáo như vậy mà chư vị phiền não, tha rằng ở nhà. Chứ còn đi hộ niệm thì tạo không ra công đức, mà coi chừng tạo nên nghiệp chướng đấy. Cho nên mong chư vị vì cái huệ mạng người ta, chúng ta phải tôn trọng trường này. Có những người đi hộ niệm cứ thấy quang minh này quang minh nọ, thấy quang thế âm tới khải thị, thấy bồ tát tới khải thị. Không phải đơn giản mà có như vậy đâu. Đó là những người vọng tưởng. Người hộ niệm phải lên tiếng cảnh cáo liền. anh có nghiêm chỉnh thành tâm niệm Phật thì tới đây niệm Phật hồi niệm cuộc không, anh phải đi về. Xin thưa với chư vị, vì cái huệ mạnh của người khác, người tu trưởng phải vững vàng lên tiếng chuyện đó, không được vì nể quá đáng làm cho cái ca hồi niệm xa đi không tốt. Câu ca: trưởng phó ban hộ niệm còn có mặt trong lần đầu tiên nhận một ca hộ niệm, đúng hay sai? Chắc chắn là phải, cái lần đầu tiên là những người mà chịu trách nhiệm hướng dẫn cái ban hộ niệm phải đến nhận ca hộ niệm để giới thiệu cho gia đình biết tôi là người điều hành những cái cuộc hộ niệm này, tôi sẽ hướng dẫn cho chị. Và trong những lần đầu tiên đó, mình coi thử cái tình hình hộ niệm có đúng hay sai, gia đình có thành tâm hay không, gia đình có thực sự là khẩn cầu mình hay không. Xin thưa với chư vị, gia đình đóng một vai trò rất lớn. Có những gia đình mà con cái, vợ chồng gì đó, người thân người ta không đồng ý, thôi mình chịu thua, không có miễn cưỡng được, nói thẳng thắn. Cho nên thường thường là cái đó là trách nhiệm của những cái người mà trưởng ca hộ niệm, không thể vị nể được. Xin thưa thẳng với chư vị, hãy đúng nguyên tắc mình hộ niệm, không đúng nguyên tắc mình về hồi hướng công đức cho họ, hay hơn là mình phan duyên mà hộ niệm. Chư vị nên nhớ là phan duyên hộ niệm nó tạo cho những người mà người ta không tin dễ tạo ra những cái nghiệp chướng nặng nề, gọi là cái tội phí bán Phật pháp thường hay sản sinh ra trong những lúc hộ niệm đó. Người ta nói những lời sai lầm, mà khi người ta nói những lời sai lầm đó thì cái chiêu cảm họ nặng nề vô cùng. Nếu mà chư vị mà nghe mà đọc trong kinh Địa Tạng, chư vị thấy bà mẹ của ngài Bà La Môn Nữ vì phỉ báng Phật pháp mà đọa đến địa ngục vô gián A Tỳ đấy. Và Bà La Môn Nữ cứu mẹ, chư vị biết cứu bằng cái nào không? Có nhiều người cứ nơi đi tụng kinh Địa Tạng để cứu mẹ. Thực ra là trong kinh Địa Tạng Phật điềm chỉ cho người muốn cứu mẹ, muốn cứu người thân, muốn cứu một người rơi vào trong tam ác đạo là dùng cái pháp niệm Phật để mà cứu đấy, chứ phải đọc kinh Địa Tạng mà cứu đâu. Nên nhớ cho kỹ như vậy. Ở cái thời đó là cái thời xa xưa, từ vô lượng kiếp về trước rồi, gọi là bất khả tư nghị kiếp trong vô lượng kiếp về trước. Ngài Thánh Nữ Bà La Môn cứu mẹ ở dưới địa ngục cũng phải bằng cách là niệm danh hiệu là Giác Khoa Định Tự Tại Vương Như Lai, gọi là Giác Khoa Định Tự Tại Vương đấy. Tại sao Bà La Môn Nữ không niệm A Di Đà Phật? Chư vị biết tại sao không niệm A Di Đà Phật không? Tại vì lúc đó chưa có A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là Phật thời này, cách đây có 10 kiếp thôi, còn đây là vô lượng kiếp về trước. Lúc đó là lúc của thời Đức Phật đó, nên nhớ cho kỹ. Còn cái thời này là thời của Đức Phật A Di Đà. Tại A Di Đà thành Phật chỉ 10 kiếp nay và lập ra cái thế giới Tây Phương Cực Lạc mới tin, và ngài đang thuyết pháp bằng đó. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là ở trong hiền kiếp này. Chư vị nhớ cho kỹ cái điều này. Ở trong hiền kiếp như là sao? Trong một kiếp như vậy có 1.000 vị Phật, và Đức Thế Tôn chúng ta là vị Phật thứ tư. Còn Đức A Di Đà là bắt đầu từ đây ngài độ sanh tức cùng vô lượng kiếp phải không? Còn Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại Cội Ta Bà này có 12.000 năm thôi. Sau 600 triệu năm nữa thì tới Đức Phật là Di Lặc Tôn Phật. Lúc đó người ta sẽ niệm Đức Phật Di Lặc Tôn Phật. Nhưng mà tất cả các vị Phật trong thế giới Ta Bà này đều dồn chúng sanh trở về Tây Phương Cực Lạc. Tại trở về Tây Phương Cực Lạc là cái độ sanh của Đức A Di Đà tới vô lượng kiếp nữa đó. Tại vì cái nghiệp của chúng sanh ở trong cõi này mà. Cho nên chư vị mới hiểu tại sao là chúng ta mới niệm A Di Đà Phật. Hiểu chưa nè? Tại vì ở đây chúng ta niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài chỉ độ sanh 12.000 năm thôi. Cứu độ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là dồn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Về niệm danh hiệu ngài thì chúng ta mới vô sanh vô tử, sống đến vô lượng kiếp như A Di Đà Phật. Còn ở đây thì chúng ta cũng chỉ là 80 năm, 90 năm rồi chúng ta chết, tiếp tục trong cảnh sanh tử luân hồi. Cho nên tất cả đều là pháp niệm Phật hết. Ngay trang kinh Địa Tạng cũng là pháp niệm Phật. Tại Bà La Môn Nữ là tiền thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngài cứu mẹ cũng bằng pháp niệm Phật. Quan Mục Nữ cũng là tiền thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Quan mục nữ thì cái thời mà quan mục nữ đó là thời của Đức Phật gọi là thanh tịnh liên hoa mục Như Lai. Thanh tịnh liên hoa mục Như Lai là tại vì thời đó là cái thời mà của Đức Phật đó, cách đây cũng cỡ vô lượng kiếp rồi chứ không phải là mới đây. Cho nên thấy rõ ràng là cái kinh Địa Tạng cũng dạy chúng ta niệm Phật. Mà bây giờ Ngài Địa Tạng ở dưới địa ngục để cứu độ chúng sanh, Ngài cũng cứu chúng sanh bằng cách là mời chúng sanh niệm A-di-đà Phật. Chứ bây giờ Ngài không có niệm thanh tịnh liên hoa mục Như Lai nữa. Tại vì thời của thanh tịnh liên hoa mục Như Lai đã qua rồi. Bây giờ đây là tới thời A-di-đà Phật. Như vậy chúng ta bây giờ niệm A-di-đà Phật là nhìn tất cả chư Phật rồi. Cho nên chư vị hiểu được như vậy mới thấy lần rõ ràng chúng ta niệm A-di-đà Phật là chính xác nhất. Thời nào chúng ta niệm Phật thời đó thì A-di-đà Phật là kim hiện tại là Phật đương thời độ sanh trên 10 phương pháp giới. Nhớ cho kỹ nha. Câu L: Phó trưởng ban hộ niệm không được vận động bất cứ một hình thức nào về tiền bạc, đúng hay sai?
Được.
Nhắc đi nhắc lại chứ vậy. Đã đi hộ niệm rồi thì tuyệt đối không được vận động tiền tài. Người ta ủng hộ người ta làm gì làm đấy, tự quyền người ta. Cho nên hôm trước tôi nói như vậy là hồi giờ chuyện này chưa bao giờ có một cái chuyện gì mà vận động tiền tài hết, hoàn toàn không có. Ngay cả những quyển sách này, như vậy ta một đống sách này giờ không hoàn toàn không có bao giờ vận động tiền tài. Có một cái dịp mà hồi đó cái thời mà ấn tống cái sách khuyên người niệm Phật, có một người kia đem tới một cục tiền vậy, nói là tôi xin ấn tống cái sách khuyên người niệm Phật, mạnh tiền lắm không tiền cục này, mà tiền Việt Nam nó cũng nhiều lắm, xin anh viết cho cái lời hồi hướng công đức cho mẹ tôi. Tôi cầm cái cọc tiền tôi trả lại liền, tôi không nhận. Tôi nói chị mà làm có công đức thì tự chị thành tâm thì tự nhiên có công đức, trong cái tôi viết vài chữ trong cuốn sách là có công đức. Nếu mà tôi viết vài chữ đó mà tôi nhận tiền của chị là tôi ăn gian, tôi tu mà tôi ăn gian, tại cái chữ đó không đáng một xen, tại sao bắt tôi phải viết mấy chữ đó tôi lượm một cọc tiền như vậy. Nếu mà lúc đó mà chúng tham cái tiền đó mà tôi viết cho cái đó thì tôi bị nạn. Cho nên bây giờ chưa bị tham, có nhiều người không hiểu cái chuyện này, cầm một sách lên lật ra nhìn đó, hồi hướng công đức cho mẹ của bà Nguyễn Thị, đã bỏ tiền đã ấn tống cái này, tại làm như vậy thì bao nhiêu cái phước đức của người đã mất hết, mang cái danh nổi ra. Cho nên tôi nói chị mà muốn công đức chị âm thầm chị làm thì mới có công đức, chị mới gửi được, chứ mà chị viết lâu đây bao nhiêu công đức hết trơn rồi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận ở chỗ này, không bao giờ được quyền làm như vậy. Thì đó nó gọi là người hộ niệm không được vận động tinh tài. Bất cứ một điều gì chúng ta cũng không làm. Đó mới là đúng. Nghèo thì chúng ta chịu nghèo. Khổ chúng ta chịu khổ. Có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Để mà tu, mắc mớ gì là phải vận động tinh tài. Đây là cái lời khai thị của Ấn Tổ đấy. Một đạo tràng không hóa duyên là như vậy. Tuyệt đối không hóa duyên. Có duyên tới đầu chúng ta làm cái đó, hóa duyên thì chúng ta bị nạn. Tại vì hưởng một đồng của thí chủ, cái nợ này nó nặng như núi Tu Di. Cái vai của mình có mấy cái sườn mỏng lè, mang mà không nổi. Mong như vậy, nhớ cho kỹ. Chúng ta quyết lòng đi cho đúng đường, âm thầm lẫm lũi mà đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng